Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý cư sĩ Phật tử, nhân ngày lễ trọng đại hôm nay và ngày mai, chúng tôi xin chia sẻ đề tài phát nguyện và hồi hướng. Nội dung của bài này đó là bài hồi hướng được đọc tụng ở trong các cái thời khóa tu niệm thuộc các chùa Phật giáo Bắc Tông. Hầu như ai cũng đã thuộc lòng bài hồi hướng, gồm có 4 khổ thơ, mỗi khổ là 4 câu. Tác giả của bài hồi hướng này là ai? Chứ bây giờ thì chúng ta khó xác định được, nhưng đã từ lâu được đưa vào nghi thức tụng niệm theo các chùa thuộc Phật giáo Bắc Tông, bắt đầu là Trung Quốc, lan rộng ra Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và các nước ảnh hưởng theo truyền thống tu học của Bắc Tông. Trong phần phát nguyện và hồi hướng thuộc về cái phần cuối của nghi thức đó, thì chúng ta thấy đó là khổ 1 và khổ 3 là hồi hướng, khổ 2 và khổ 4 thuộc về phát nguyện. Nói một cái khác là hồi hướng và phát nguyện là hai phương diện rất quan trọng trong tiến trình tu tập chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của bản thân, và hồi hướng để mang lời lạc niềm vui cho tất cả những ai hữu duyên với Phật pháp nói chung. Hồi hướng hiểu theo nghĩa đen đó là xoay đầu về cái hướng mà chúng ta đang muốn nhắm đến, cố gắng nhất đó là Phật quả. Về phương diện độ sinh đó, thì hồi hướng là nhắm đến những đối tượng chúng sinh mà trong suốt quá trình tu tập và làm đạo đó, trước nhất ta xem họ như là những người bạn đồng hành, và sau đó đó ta xem họ như là những vị Phật trong tương lai. Như vậy hướng tâm của mình về những chúng sinh như thế là có ý nghĩa nhân sinh, nhân bản và tâm linh rất lớn. Chẳng hạn như Đại Đức Phước Huệ, trong nhiều năm qua tu học tại chùa Giác Ngộ, và trong 4 năm qua thành lập câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, mời gọi tất cả những bạn đồng tu dấn thân giảng dạy Phật pháp cho rất nhiều thanh thiếu niên, tổ chức thành công 3 lần hội trại Lý Công Uẩn tại Phan Thiết, Sứ Tiên và Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Nhưng lúc nào cũng nghĩ về quê hương, nơi đã chôn rau cắt rúm mình với biết bao nhiêu là tình cảm đẹp. Và do đó việc chọn tên ngôi chùa là quê hương đó, nó cũng mang cái ý nghĩa là hồi hướng. Tức là giàu ở thành phố Sài Gòn, phương tiện tu học đủ đầy, các Phật sự thành công, nhưng nếu như mà thỏa mãn với những thành quả như trên đó, thì ta sẽ không có cơ hội để đóng góp ở nơi mà ta đã có rất nhiều kỷ niệm tu học. Quay về quê hương để xây dựng nó được gọi là hồi hướng. Do đó ta thấy là hồi hướng không chỉ là chuyển các cái dữ liệu công đức và phước báo mình tu tập được đối với các chúng sinh, mà còn xoay trở về dấn thân phụng sự làm các công đức một cách cụ thể cho tha nhân. Trong khi đó phát nguyện là một sự trải lòng từ bi đến với mọi loài, và nó lấy chúng sinh làm đối tượng để hướng tâm về. Cho nên người thực tập phát nguyện nhiều chừng nào đó sẽ có cơ hội chuyển hóa được những cái tôi với 3 hình thức. Cái này là của tôi, cái này là sở hữu của tôi, và cái này là tự ngã của tôi. Phần lớn chúng ta đã bị vướng vào cái tôi đó với các hình thức vừa nêu, cho nên nó hiếm khi nào ta phát nguyện những điều tích cực cho người khác. và ít khi nào ta chia sẻ những giá trị lợi lạc tích cực đó cho người khác bằng sự hồi hướng. Và chúng ta có khuynh hướng là quay trở về với chính mình, hồi hướng về với chính mình và lấy cái tôi mình làm nền tảng. Do đó đó, tất cả các tương quan xã hội khi mà nó có trục xoay là cái tôi đó, dẫn đến rất nhiều sự trở ngại và ngăn cách giữa ta và người. Cho nên phát nguyện là bước đi mang tính cách động cơ để giúp chúng ta thấy tất cả mọi loài chúng sinh đó là đối tượng cần được quan tâm. Và do đó mỗi hành động, các Phật sự, những gì lệ lạc cho mình và cho người đó, ta đều hồi hướng và phát nguyện. Trước nhất là quả vô thượng Bồ Đề, cái đến là lệ lạc cho tất cả mọi người. Chỉ như trong đó là nó đã bao hàm chính bản thân chúng ta rồi. Hiểu theo một nghĩa đơn giản nhất, khi hồi hướng được xem là hướng về dâng tặng, biếu kính cho ai đó một thành phẩm, một thành quả tu học nào đó, không có nghĩa là thành quả tu học đó sẽ mất đi. Như việc ta trao tặng cho nhau những quà tặng vật chất, chẳng hạn như quý Phật tử đem những hoa hồng màu vàng tượng trưng cho sự giải thoát thanh cao đến dâng cúng cho chùa quê hương vào ngày mai để chúc mừng sự tiếp nhận trụ trì của ngôi chùa này để phát huy các Phật sự tại đây, thì ta được xem như là đang cúng dường. Khi mình cúng đó, thì trước nhất mình thấy là cái sở hữu hoa hồng màu vàng này nó không còn về cái sở hữu của chúng ta nữa, và ngôi chùa quê hương sẽ là chủ nhân mới của nó, ta tưởng chừng như là hết. Nhưng trên thực tế về phương diện nhân quả đó, cái hoa này không mất đi, nó sẽ được quy đổi dưới dạng rất là công đức và phước báo. Và nếu cái động cơ của chúng ta là làm thế nào để giúp cho cái nơi sinh hoạt tâm linh tại mảnh đất này được tốt, để mang lại lệ lạc cho bá tánh tại đây và rộng hơn nữa là của toàn tỉnh Đồng Tháp, thì giá trị quy đổi công đức đó nó sẽ lớn hơn nhiều. Hồi hướng cũng như thế, trao tặng thành quả cho người khác chẳng những không mất, mà làm cho tâm chúng ta trở nên vô ngã hơn, vị tha hơn, phụng sự hơn, dấn thân hơn và hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề hơn. Khổ thứ nhất của bài hồi hướng đó mang nội dung về sự trải nghiệm năng lực hồi hướng đến với tất cả mọi loài. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát. Cái câu thứ tư đó có ý nghĩa vừa tâm linh vừa khoa học. Đi đến một cách mau chóng các cõi Phật cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng, quang Phật sát. Thời vài trăm năm trước mà các tổ đã nhìn thấy được rằng là cái khoảng cách vật lý từ hành tinh này với hành tinh khác á, được tính bằng năm ánh sáng, bằng tính bằng cái tốc độ của ánh sáng, nên gọi là quang. Còn sát đây là cõi, là cảnh giới, là hành tinh. Phật sát là cảnh giới các đức Phật. Ý muốn nói rằng là các công đức mà hôm nay chúng ta dấn thân phụng sự cho cuộc đời, cho con người, là làm thế nào để giúp cho mọi người đã đến được cảnh giới Phật, trở thành Phật trong tương lai, mà ở mức độ đơn giản nhất là sống có an vui, hạnh phúc, giác ngộ, tự do, giải thoát. Nó bắt đầu bằng gì? Bằng sự thọ trì kinh, được định nghĩa như là một cái hạnh nguyện rất là đặc biệt và có phước báo công đức lớn. Tại sao đọc kinh cũng giống như đọc một quyển sách mà lại có phước báo lớn? Như vậy cái sự quy đổi phước báo này có phải nó lệ thuộc vào cái thời lượng mà chúng ta thọ trì các bản kinh do Đức Phật nói trên chánh điện của một ngôi chùa, hay là tại chánh điện tư gia trong ngôi nhà của mình? Nếu ta đồng loạt tính điểm cái công đức và phước báo của việc tụng kinh bằng tính thời lượng và số lượng các thời khóa như thế đó, thì ta mới hiểu được cái phần nghĩa đen của nội dung này thôi. Phước báo đó có nhưng chưa đáng quan trọng, vì phước báo đó căn bản là tôn kính pháp bảo và tôn kính Phật bảo. Lật dở một quyển kinh xa, trên thân chúng ta mặc chiếc áo tràng, có hương án, có hoa quả, tôn kính đảnh lễ tam bảo, tâm chúng ta tập trung một cách cao độ, khác hoàn toàn và có nghĩa tâm linh nhiều hơn so với đọc một quyển sách thông thường. Khi đọc một quyển sách thông thường đó thì vấn đề ở chỗ là ta nắm bắt được nội dung của đó thôi là hết, không có một bài tỏ tôn kính gì hết. Và đến lúc đó, có nhiều người chỉ biết sử dụng để tiêu khiển thời gian, mà đến lúc mình không biết là để làm cái gì nữa. Việc đọc một bài kinh để thọ trì nó là nó khác hoàn toàn như thế. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, mục đích chính của việc đọc kinh đó, trước nhất là để hiểu thấu được lời của Phật như là thước đo chân lý, như là giá trị hạnh phúc trong cuộc đời, như là tấm bản đồ, như là ngón tay để chỉ mặt trăng, như là một phương tiện giúp cho chúng ta đạt được cứu cánh, như là chiếc thuyền đưa chúng ta qua bờ bên kia. Kinh đó là kết quả của sự phát huy vô sư trí, tức là trí tuệ không có bị lệ thuộc vào các truyền thống giáo dục, tôn giáo và triết học, do Đức Phật khám phá với cội Bồ Đề nhờ tu tập thiền định và chứng đắc được giải thoát. Khi mình đọc kinh với một cái tâm trạng đó đó thì cái việc mà cầu phước báo đó nó sẽ trở thành là thứ yếu thôi, còn quan trọng đó là hiểu và hành trì. Cho nên tụng kinh trong Phật giáo được hiểu kéo theo sau cái phản ứng là thực tập và tiêu hóa nó. Việc tiêu hóa một bài kinh sẽ làm cho sự đọc tụng và thọ trì kinh đó có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Đọc kinh mà không nhắm tới mục đích này đó là lúc ta đọc giống như là một cái máy lọc, chẳng hạn như máy cassette hoặc là máy vi tính hoặc là các dụng cụ đầu máy v.v. Nó thực kế một phần mềm đưa một cái băng, cái đĩa hay là VCD, DVD vào đó thì nó sẽ tự động nó phát ra âm thanh và chúng ta nhìn thấy hình đó, chứ bản thân của nó không hiểu nội dung của các âm thanh này là cái gì, hình ảnh đang chuyển động ở trong những thước phim đó là cái gì. Trong khi đó chúng ta là một con người xã hội, ta thấy rất rõ là việc đọc kinh đó là để trước nhất là khai tâm mở trí cho ta. Mê tín gì đó nó có mặt khi mà con người có mặt trên hành tinh. Những nỗi sợ hãi về thiên tai, sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh và hàng loạt các tai nạn do chính con người tạo ra, chúng ta không biết lý giải tại sao. Và như vậy chúng ta có cảm giác rằng là Thượng Đế trừng phạt, các thần linh nổi giận, và do đó ta có khuynh hướng nên là quy phục Thượng Đế và các thần để mong được ban phước và giảm đi các tai họa. Khi ta đọc kinh ta biết rất rõ vũ trụ này không có Thượng Đế, không có nguyên nhân đầu tiên, không có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, và do vậy đó cái sự tương tác đa chiều trong xã hội đó nó bắt buộc chúng ta phải thừa nhận rằng là mình là chính nhân và mình cũng là duyên nhân. Khi là chính nhân đó thì tất cả các hành động của chúng ta làm á, tốt hay xấu cho xã hội thì ta phải chịu trách nhiệm lấy. Luật pháp bắt buộc chúng ta phải thế, và nhân quả đạo đức bắt chúng ta như thế. Và khi đọc kinh á, chúng ta thấy rất rõ là con người không phải là kẻ nô lệ của Thượng Đế và các thần nữa. Và do đó giải phóng nỗi sợ hãi, tâm của chúng ta trở nên sáng suốt hơn, nhờ đó ta có phước báo và công đức nhiều hơn. vô biên thắng phước giai hồi hướng. Tất cả những phước báo thù thắng đó, con xin hồi hướng tất cả cho ông giữ lại cho mình cái gì. Khác hoàn toàn với sự cầu nguyện. Cầu nguyện là mình mong cho con, gia đình, người thân thương. Còn pháp nguyện hồi hướng ở đây đó là ta hướng về thể nhân, cho nên đó, cái chủ thể của nó đó là tất cả. Động cơ của nó là lệ lạc tha nhân. Và do vậy thì giá trị phước báo và xã hội của nó theo đó cũng được nhân rộng. Nhưng mà muốn hồi hướng công đức đó, không phải chỉ đơn thuần là chúng ta mong cầu vậy là đủ rồi. Trước nhất phải làm công đức thì mới hồi hướng công đức cho người khác. Ví dụ giờ mình biết là ở làng mình, xã mình cũng còn nhiều mảnh đời bất hạnh, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Giờ mình thực tập phương pháp hồi hướng, mình đứng trước Phật nói con xin hồi hướng cái phước mà con đang có này cho bên kia, mà không dám phát tâm mà bố thí cúng dường giúp cho những người đó vượt qua khó khăn của họ, làm sao hồi hướng được. Đó là hồi hướng về lý thuyết, hồi hướng ở cái miệng thôi chứ không hồi hướng bằng cái tâm. Do đó để cho cái phước báo thù thắng này nó đến được với nhiều người đó thì chúng ta phải phát tâm. Ngôi chùa được xem như là cái trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức và trung tâm tâm linh. Do đó Hòa Thượng Thích Bằng Giác đã mô tả bằng hai câu thơ rất sâu sắc: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cái hồn dân tộc có nghĩa là quốc túy, quốc hồn, cái nền văn hóa. Mà nếu không giữ gốc rễ của nó đó thì dầu chúng ta có phát triển trở thành một cường quốc về kinh tế và quân sự đi nữa, ta vẫn được xem là người không được hạnh phúc trọn vẹn. UNESCO kêu gọi tất cả các quốc gia và cộng đồng duy trì bản sắc văn hóa của riêng mình. Và đất nước Việt Nam chúng ta từ mấy nghìn năm trước đã có được cái truyền thống tốt đẹp này, và đạo Phật thêm một lần nữa khi có mặt ở đây khích lệ tất cả mọi người hãy giữ và phát huy cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Đó là tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ, vân vân. Cho nên khi đến với chùa dưới các góc độ giáo dục, văn hóa, đạo đức và tâm linh đó, thì ta thấy bản thân mình sẽ được thấm nhuần những sự lệ lạc. Cho nên ta chia sẻ các lệ lạc đó cho tha nhân. Và ta cũng mong muốn mọi người có được cơ hội để được đến chùa. Và muốn như thế đó thì việc căn bản đầu tiên là gì? Đó là phát tâm đóng góp tịnh tài tịnh vật để xây dựng ngôi tam bảo sớm được thành công. Có người vì chấp tướng cho nên hiểu sai và lý luận rằng là các chùa to Phật lớn để làm gì. Nhiều người khổ quá không chịu đi làm từ thiện. Vì dân gian ta thường nói là gì? Dầu xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Làm phước là một phương diện của hành đạo. Văn hóa, đạo đức, tâm linh, giáo dục, xã hội đó là các phương diện quan trọng không kém Phật so với vấn đề làm phước cho tha nhân. Và tất cả này nó hỗ trợ và tương quan với nhau rất mật thiết. Phật giáo thông qua các ban trị sự ở 55 tỉnh thành, mỗi một năm như vậy đó là hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ đã được đầu tư cho việc phúc lợi xã hội đối với những mảnh đời bất hạnh dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải có các hoạt động văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh, mà ngôi chùa là một điển mẫu, là sự hội tụ. Cho nên khi ta xây dựng một ngôi chùa đó thì tín đồ, những người đại gia, những người tóm đắm lòng, các mạnh thường quân sẽ đến với chùa nhiều hơn. Và do đó các hoạt động từ thiện giúp đời cứu người đó sẽ được thực hiện hanh thông hơn. Cho nên xây dựng một ngôi chùa cũng là gián tiếp để hỗ trợ các hoạt động đó được thành tựu một cách viên mãn. Và khi ta làm được điều đó thì ta mới có cái giai đoạn thứ hai là vô biên thắng phước gia hồi hướng. Nhưng mình không làm một cái phước báo nào hết, lấy đâu hồi hướng. Nó là tôi đi tặng biếu giúp đỡ cho người đang có nhu cầu, mà trên thực tế mình là trắng tay, làm sao hồi, làm sao hướng. Khổ thơ thứ hai dạy chúng ta về cái nghệ thuật phát nguyện. Và đối tượng của nó không phải là tam đa, tức là phước lộc thọ, gia tài, sự nghiệp, địa vị, danh vọng, chức tước, mà phần lớn chúng ta dưới tác động của nền tín ngưỡng dân gian thường nghĩ đến và mong mỏi được về. Trong khi đó đó, bài hồi hướng dạy chúng ta một nội dung hoàn toàn cao siêu và đặc biệt, nhưng rất gần gũi với con người. Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ, chân minh liễu. Tam chướng là ba chướng ngại trên con đường đạo đức, hạnh phúc của mọi người. Về phương diện Phật học đó, nó có thể được định nghĩa một cách căn bản nhất là tham, nóng giận và si mê. Tham thì nó có hai khuynh hướng tích cực và tiêu cực. Cái tham tích cực thì được khích lệ, ví dụ những mong ước tốt, những hy vọng hay, những ước muốn chân thành, những cái khát vọng, hoài bão và lý tưởng đẹp, bắt buộc ta phải có, vì nó là chất xúc tác và động cơ đẩy chúng ta vào sự thành công và hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó cũng có những lòng tham vị kỷ, những lòng tham không đáy, những lòng tham hại người chỉ có lợi cho mình, thì cần phải dứt khoát từ bỏ, chuyển hóa đến tận gốc rễ. Còn sự giận dỗi đó, nếu không kiềm chế và chuyển hóa nó có thể sẵn dẫn đến các hành động là giết người, hại vật, rồi thương tổn, đánh đập, bạo hành, bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau, hoặc là bằng lời, hoặc là bằng tay chân, hoặc là bằng ý tưởng. Còn si mê đó, đó là đầu não của mọi tội lỗi, đầu não của mọi bất hạnh. Ở một phương diện khác đó, thì tam chướng còn được định nghĩa là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp thì có hai dạng, nghiệp tốt và nghiệp xấu. Còn nghiệp chướng á, chướng ngại do các hành động tiêu cực tạo ra cho mình và cho người, bao gồm đó là 10 điều ác: giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa đảo, nói tục tiểu, nói mất đoàn kết, nói những lời vô nghĩa, rồi tham lam, sân hận, si mê. Rồi 5 trọng tội, đó là giết cha, giết mẹ, giết các bậc tâm linh, giết các bậc A-la-hán, giết Phật, tức là phá hoại các cái giá trị tâm linh đạo đức ở cuộc đời này. Và ai dấn thân làm các việc ấy, dù là cố tình hay vô ý, hoặc là bị cài bẫy, đều tạo ra cái chướng ngại cho bản thân. Trước nhất là luật pháp sẽ nghiêm trị, kế đến là phải trả hậu quả, không phải chỉ một đời này mà nhiều đời về sau nữa. Báo chướng đó là cái quả báo của những hành động sống đã đến lúc chín mùi, và nó làm cho chúng ta thất điên bát đảo, ba chìm bảy nổi, tám lên đền. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, người ngu nghĩ rằng là không có quả báo xấu cho các hành động tiêu cực, nhưng đến lúc nó chín mùi đó thì mới bắt đầu cảm nhận được rằng nó như thế nào. Đến lúc đó đã quá muộn màng lắm rồi. Dân gian Việt Nam có câu đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tức là chưa thấy cái bế tắc, cái khổ nạn, cái tai ương tặc ách đó thì chưa có sợ, và cho đó làm liều hoặc là cốc cần. Nhưng mà khi mà mình đối diện trước những cái hậu quả nghiêm trọng rồi á, chúng ta mới cảm thấy là rai rứt ăn năn, và đến lúc đó nó rất muộn màng, muốn quay trở về cũng rất là khó. Cho nên đạo Bồ Tát dạy chúng ta là gì? Ngăn chặn các hành vi tội lỗi khi nó còn là mầm mống trong trứng nước. Và một câu châm ngôn khác của Bồ Tát là Bồ Tát sợ nhân, nhất là nhân tiêu cực. Thì trong khi đó chúng sanh chúng ta là sợ quả, quả khổ đau. Đến lúc quả trổ rồi có sợ nó vẫn diễn ra như thường. Còn các vị có giác ngộ đó thì thấy rõ được hậu quả của nó, cho nên là không dính vào. Cho nên là trị vấn đề ở gốc rễ, còn chúng ta lại trị vấn đề ở cái ngọn chữa lửa thôi, không giải quyết được. Còn phiền não chướng đó, nó là những cái trần ô, những cái suy nghĩ sai lầm, những cái rai rứt bên trong, rồi những cái tâm lý tiêu cực, nó làm cho mình cứ bị lẩn quẩn trong nỗi khổ niềm đau, chấp về cảm xúc, chấp về nhận thức, chấp về thái độ, ai nói gì mình cũng chấp. Còn theo Thánh Phật dạy thì gì, ai nói gì thì mình cũng nghe. Tại sao và như thế nào? Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà 5-7 bữa để cho tâm tư héo sầu. Ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biết thật mau, tan tình tan tính tình tan. Như vậy là mỗi khi có một cái nỗi đau gì đó về phương diện cảm xúc ngữ trị trong tâm của chúng ta, người khôn ngoan á là phải biết rũ bỏ nó một cách an toàn, chứ không nên giận cá chém thớt, biến người thân thương nhất ở trong gia đình chúng ta trở thành nạn nhân là không nên. Ức chế nó thì dẫn đến tình trạng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vì đó ta phải tháo mở bằng cách hiểu rằng là mọi thứ trên đời là tương đối vô thường vô ngã, cho nên chấp để làm cái gì? Chấp người khác trên thực tế là đi đọt cảm xúc bản thân. Ta tạo ra áp lực cho bản thân mình với rất nhiều căng thẳng, dẫn đến rất nhiều chứng bệnh, tai biến mạch máu não, suy tim, đau thần kinh, mất ngủ, đứng ngồi không yên, nỗi đau canh cánh bên lòng và rất nhiều các cái chướng duyên và sầu muộn khác nữa. Cho nên đó là bên cạnh việc làm các phước báo công đức từ sự hướng dẫn của kinh điển, thì ta phải nỗ lực dẹp trừ hết tất cả các loại chướng ngại với mình, và ai chuyển hóa được chúng đó thì có thể thăng quan tiến chức rất dễ dàng. Và trong tương quan xã hội ta sẽ được đắc nhân tâm, bởi vì con người của mình rất là dễ mến, dễ gần gũi, dễ hợp tác, dễ góp ý, dễ tiếp thu, và do đó rất dễ tiến bộ để trở thành một người ngày càng tốt đẹp hơn. Sự phát nguyện kế tiếp rất quan trọng được các tổ khích lệ chúng ta, đó là nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Chơn minh liễu là ba tính từ, mà mỗi một tính từ nó có một cái nội dung rất là sâu sắc. Chơn á là chân thật bất hư, minh á là rõ ràng thấu đáo, liễu á là thấy được vấn đề bằng chiều sâu chứ không phải là bằng cái hời hợt bên ngoài. Phần lớn chúng ta thấy bằng con mắt, con mắt thì nó giới hạn bởi ánh sáng, góc độ, khoảng cách, các điều kiện quan học khác nữa. Ở đây mà chúng tôi nhìn xuống quý vị không thấy gì hết á, bởi vì ánh sáng nó không dội xuống, chỉ thấy bóng bóng mờ mờ, họ biết nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm, lớn hay nhỏ. Ở dưới quý vị nhìn lại chúng tôi cũng thấy mờ mờ, từ mặc dù có đèn, nhưng mà vì là ban đêm, nếu bị cận thị đứng xa không nhìn thấy. Còn trí tuệ khi đạt được rồi đó là mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được giải phóng. Kẻ thù nguy hiểm của hạnh phúc đó là nỗi sợ hãi. Vì sợ hãi cho nên chúng ta rơi vào mê tín dị đoan rất là nhiều. Ta tin vào những cái kiêng cử mà nó không có nguyên do, không có cơ sở khoa học gì hết, nhưng mà trước bài nay làm, rồi ta tự an ủi rằng là thà làm dư thừa còn hơn là thiếu, cho nên nỗi sợ hãi đó tiếp tục được tồn tại. Ví dụ như những cái niềm tin mê tín thế này: Tết không được quét rác ra khỏi nhà vì sợ tài sản sẽ cuốn đi theo. Rác mà không quét ra nhà nó ảnh hưởng vệ sinh, vì đó sức khỏe chúng ta nó bị xấu đi. Còn trong chùa nào mà Tết không chịu quét chùa đó thì Phật tử ta không đến đâu. Chùa một ngày như vậy quét đến vài chục lần, các cái bàn thờ đó là phải rút chân nhang và làm sạch sẽ đến cả trăm lần. Chẳng những tiền không đi ra mà tiền vô thùng phước xương nhiều nữa. Bởi vì ta thấy chùa tôm tất, các thầy có trách nhiệm với nó, Phật tử đến thấy sạch sẽ, hoan hỷ, phát tâm nhiều hơn. Đi ra đường mà đi gặp đám cưới, ta nói là xui, mà gặp đám ma nói là hên. Mà hỏi lý do tại sao gặp đám cưới xui thì không lý giải được. Tại vì có một người nào đó vừa gặp đám cưới xong, sau đó gặp có chuyện không ai, Sự ngẫu hợp tình cờ này đã làm cho họ lý giải theo cái nguyên lý là nhân và quả. Do có đám ma mà dẫn đến cái hên, do có đám cưới mà dẫn đến cái xui. Từ đó người ta đồn đại với nhau mà cứ như đó mà theo. Rồi cái sai nó làm cho nỗi sợ hãi gieo rắc. Năm tháng ngày giờ, rồi phong thủy, ngũ hành tương sinh tương khắc, hướng cửa, hướng nhà bếp, hướng nhà vệ sinh, ngày khai trương, ngày động thổ, ngày làm ăn, ngày sinh, tất cả những thứ này nó đều liên hệ đến những cái nỗi sợ hãi của chúng ta. Và rất nhiều người cho chúng ta phải bị khốn đốn về nó. Nếu mà những thứ này nó có giá trị nhân quả thật đó, thì những ông thầy bói, thầy pháp, thầy tướng phải là các đại tỷ phú. Trên thực tế mấy ông còn nghèo hơn chúng ta rất nhiều lần, vì sống bằng cái nghề cái miệng không làm sao giàu, đâu có làm ăn kinh tế gì đâu giàu. Đức Phật dạy chúng ta là hãy nên rũ bỏ, mà muốn như thế là phải phát triển trí tuệ. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó niềm tin mê tín dị đoan không còn nữa, nỗi sợ hãi không còn nữa, những cái phòng hờ lo xa nó không còn nữa. Người ta biết rất rõ mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này theo quy luật của nhân quả thôi. Có muốn nó cũng không thể khác hơn, không muốn cũng không vì thế mà nó mất đi. Ví dụ như quý vị ăn một tô cơm, rau, cà sốt, các loại ngũ cốc, không sử dụng bột ngọt, không sử dụng dầu, đưa vào trong cơ thể đó, thì cái chất nào nó tốt cho gan thì gan nó sẽ hấp thụ, chất nào tốt cho bao tử sẽ tiếp thu, chất nào hại cho tim mạch á, tim mạch sẽ bị ảnh hưởng. Nó automatic thôi, tự động thôi, chứ không có ai mà đứng nó căng phân chất này để vô bên cơ quan này, chất kia nó vào cơ quan khác theo chuyện tốt hay là xấu. Về phương diện nhân quả cũng thế, các hành động chúng ta làm tự động nó sắp xếp là hết, nhân quả nó sắp xếp hết. Sáng hôm nay đó thì vì lo xa cho nên ban tổ chức đã phải cho tưới nước ở trên mảnh đất mà quý vị đang ngồi, vì đây mới vừa đổ cát mà, để lấp cái khoảng ruộng nước trước đây. Mà thời gian vừa qua là bị hạn hán cho nên đó là nó khô, mà nếu ngày mai mà làm lễ mà cơn gió thổi qua một cái là bụi chịu làm sao thấu, cho nên phải tưới nước. Chiều hôm nay là có một trận mưa rất to, cho nên đất nó dẻ xuống hết, khỏe re. Bây giờ nếu như chúng ta mê tín dị đoan đó, thì có người nói là mới chuẩn bị tiếp nhận trụ trì và chưa động thổ là đã mưa là xui thế mồ. Còn trong khi đó cái dân quan điểm của Phật giáo đó, mưa mạng Đà La, mưa mạng Thù Sa, như vậy mưa đó nó mang tính chất là tẩy tịnh, làm sạch, cho nên đó được xem như là một cái điều tốt. Như vậy quan niệm nào đúng, quan niệm nào sai? Quan niệm là lúc nó thuộc về mê tín, có khi nó thuộc về văn hóa. Đúng á nó trở thành văn hóa, mà sai nó là mê tín. Còn đạo Phật dạy chúng ta đó, bất cứ là quan niệm gì, tình huống nào, không cần biết, quan trọng là nó có phù hợp với nhân quả không. Phù hợp nhân quả thì nó tốt, không phù hợp nhân quả thì nó trật, nó sai. Cho nên thay vì mình sợ hãi rồi nghĩ quan, vu quan giáo họa cho những người đã quá cố, tội lỗi biết dường nào, thì ta tin nhân quả, nhờ sống với trí tuệ ta có được hạnh phúc và bình an vô cùng. Có nhiều người con người cháu làm ăn lục đục, thua lỗ, đến lúc là phá sản, đi coi mấy ông thầy bói, ông nói trời ơi, ba chị chết vào cái cung ly, cho nên con cái không ly tán làm ai. Mẹ chị mất vào cái cung sát chủ, chị nó còn được cái mạng như thế này là quý lắm rồi. Từ đó nỗi sợ được trỗi dậy. Và từ một đứa con đang có hiếu kính với cha mẹ, là biết bao nhiêu công đức để hồi hướng cho người mẹ quá cố, bỗng dưng trở thành là kẻ bất hiếu, nghĩ hàng quan cho mẹ, do vì bà chết mà tôi mới lục đục lận đận công ăn việc làm, mới thua lỗ thế này. Mà bất hiếu với cha mẹ là tội lớn lắm. Cho nên Đức Phật mới nâng cha mẹ bằng với hai vị Phật trong nhà. Và bất hiếu là một trong năm tội nặng. Mình làm rất nhiều phước, không có tạo điều ác mà tại sao bị lận đận là bởi vì có những cái bất hiếu do mê tín gì đâu mà ra. Ông bà tổ tiên mình chết đó là cả 100 năm, 200 năm được siêu hết rồi, mà đi coi bói ông thầy ông phán cho một câu nói là do gì là hương hồn của ông cố ông cô sở gì đó đang còn theo đuổi cho nên là gia đình lên không nổi. Và từ đó là chúng ta cứ sợ thường trực. Do đó nhờ đọc kinh chúng ta thấy rất rõ mọi thứ do nhân quả quyết định. Trí tuệ từ từ nó được phát triển, cho nên nỗi sợ được giải phóng, mê tín gì đó không còn nữa. Đầu tư ở đâu á là thành công ở đó, đụng vào chỗ nào đó là tốt đẹp ở chỗ đó, phán nó có gì là dứt khoát chỗ đó, không có chần chừ, băn khoăn, do dự, thiếu quyết đoán, tấn thối lãng nan. Thì những cái thái độ tâm lý vừa nêu đó, nó là con đẻ của vô minh và là kẻ thù của trí tuệ. Và người đọc kinh Phật là mong làm sao mình giải phóng được những dây mơ rễ mắc của vô minh này để ta có được trí tuệ chân minh liễu. Còn trí tuệ lơ tơ mơ mà không xài được. Ngàn ngữ phương Tây có một câu: nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ dạ trong lúc đói khát, nhưng chân lý nửa về thì không xài vào đâu được hết á. Tương tự trong hình học đi, cái dĩa này đó nó có hình thù là tròn, hoặc là tròn hoặc là không tròn, chứ không có là hê tròn tròn. Dân gian thì thường nói là hê tròn tròn, mà cái gì hê tròn tròn bằng với không tròn, chân lý cũng vậy. Hê hê đúng có nghĩa là sai. Làm toán nó trời ơi phải mà tôi thiếu một cái dấu cộng chút xíu đâu phải mà có thêm dấu cộng nữa là nó đúng rồi, không có nó phải mà nữa. Thiếu dấu cộng là được zero, đúng dấu cộng là được điểm thôi. Nó không có những cái lấn cấn rất là rõ ràng, dứt khoát, và nó có trình tự thứ lớp của nó hết. Cho nên ta có thể lấy thước đo để đánh giá rằng là mình có trí tuệ hay không, có ở mức độ nào, bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như có một cái chương trình hay là dự án mà mình chuẩn bị đầu tư, chẳng hạn như là chùa quê hương. Khi mà quý vị có mặt tại đây cách đây chừng 2-3 năm đó, đây là một cái đồng ruộng nước thôi. Nội mà nhìn thấy ruộng nước không là đã ngán rồi, làm sao mà dám mơ tưởng các cái chùa. Tiền san lấp mặt bằng là phải vài trăm triệu, vài trăm triệu lấy đâu ra? Rồi mở rộng á, cái địa giới của nó theo chiều sâu, rồi theo chiều ngang, theo chiều rộng, lấy tiền đâu ra để mua? Rồi sau khi làm hết chứ thứ này rồi, tiền đâu xây cất? Xây cất xong rồi tiền đâu mà mua tượng? Cứ đặt những vấn đề như thế thì ta không bao giờ làm được Phật sự. Bởi vì nỗi sợ hãi nó đóng vai trò là một tên biện hộ rất logic để làm cho chúng ta phải bị gọi là chùn bước lại, lo lắng lại, quyết chân lại, và là lúc là bỏ cuộc nữa chừng. Dân gian có câu là không có thực thì không vượt được đạo. Nó chỉ đúng ở chỗ là chúng ta tương thân lẫn nhau, giúp người khác phải giúp bằng cái cụ thể vật chất chứ không thể bằng miệng được. Còn cái con đường của Đức Phật dạy thì nó khác à. Duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp. Chỗ nào trí tuệ đi trước, chỗ đó có sự nghiệp, có thành công, có an vui, có hạnh phúc, có hòa bình, có phát triển, có thịnh vượng, có bền vững. Còn không có trí tuệ đó, dầu cho kế thừa một gia tài đồ sộ đi nữa, sau thời gian tọa thực sơn băng, sạch sành xanh, phá sản, bởi vì chúng ta không biết cách để giữ nó. Cho nên trí tuệ bao giờ cũng là cái quan trọng nhất. Cho nên chỉ cần có trí tuệ, ta khởi sự các hoạt động đảm bảo trước sau gì cũng thành công. Thế thời điểm thầy Phước Huệ mua cái lô đất này đó, thì thầy mới là một tăng sinh thôi. Mà tăng sinh quý vị biết là tiền đâu ra? Là nhờ mình làm các cái công tác Phật sự, phát triển trí tuệ, dân gia Phật tử người ta mới thấy rằng vị thầy mà mình giúp đỡ tu học đó là có cái tiềm năng lớn. Cho nên mình đầu tư các Phật sự cho vị thầy này, nó giống như là chọn mặt gửi vàng. Và do đó ta mới có thể làm được việc chứ, phải không ạ? Giống như ngoài kinh tế cũng vậy, ta coi có công ty nào có báo cáo tài chính giả dởm không, để lừa đảo thu hút cái sự đầu tư và bán các cổ phiếu. Và luật pháp nghiêm cấm các hình thái báo cáo tài chính dởm đó, và nghiêm trị rất là nặng. Nhưng mà có những cái tiềm năng lớn xuất phát từ một hạt giống nhỏ thôi. Nhưng mà nếu ta biết chăm sóc phân, rồi đất, nước, nhiệt độ, chăm sóc hàng ngày hàng giờ, vài ba năm sau, năm mười năm sau, nó trở thành là một đại thụ. Thế việc đầu tư vào các hạt giống như thế là các Phật sự thành công lớn lắm. Người có được cái phán đoán dứt khoát như thế được gọi là đang sống với ảnh hưởng của trí tuệ. Ta thấy rõ ràng, trơn minh liễu, không có lờ mờ, nhìn là thấy rõ và làm là nó đúng chứ không có trật. Phán đoán là chuẩn với thế giới hiện thực và khách quan. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Con xin cầu nguyện một cách phổ đồng và bao quát rằng đó, tội lỗi và chướng ngại của tội gây ra đó trên khắp hành tinh này đó sẽ được tiêu hủy hết. Có hư tưởng không? Hoàn toàn không. Có lý tưởng quá không? Hoàn toàn không. Có cơ sở hiện thực không? Chắc chắn có. Có như thế nào? Một ngôi chùa được xây dựng lên được hiểu đồng nghĩa là sẽ làm giảm thiểu các ngôi nhà tù, các cái khu vực ăn chê, và do đó đời sống dân trí sẽ được nâng cao vì mê tín dị đoan hết. Khi mà tin vào nhân quả, người ta biết là chết không phải là hết, việc làm tốt sẽ có được ảnh hưởng tích cực trong tương lai, cho nên rất nhiều người với trí tuệ đó đã đầu tư bằng công sức phù hợp với hiến pháp, luật pháp, và do đó đó họ sẽ có được thành quả trong tương lai. Mà làm như thế thì tội sẽ không có cơ hội để phát triển. Mà nếu đã chỗ nào có tội rồi thì nó không có cơ hội được tái xuất hiện lần thứ hai, và các chướng ngại của nó được chuyển nghiệp. Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng tại trại giam K20 huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre 5 lần vào năm 2008 và 2009. Và gần đây 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2010, chúng tôi thuyết giảng cho 5.600 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 80 cây số. Ở Bến Tre thì khoảng 2.000 phạm nhân. Tù được xem là cái nơi tập hợp của những người tội phạm, tội và phạm pháp. Có những cái phạm pháp nó không thuộc về tội, về nhân quả, mà nó thuộc về tội về luật thôi. Nhưng có những cái phạm pháp nó vừa là tội về đạo đức, vừa về tội về luật, cho nên cái hậu quả nó trở nên là nghiêm trọng hơn. Và cũng có rất nhiều anh chị em phạm nhân á, tại các trại giam nói chung và hai nơi này nói riêng đó, nghĩ rằng cuộc đời của họ là hết rồi. Có người lỡ giết người, có người đó là suốt cuộc đời bàn tay của họ là đâm thuê chém mướn và giật dọc, cái miệng của họ là lừa đảo lừa gạt, thậm chí những con người rất là nghèo khó họ cũng lừa đảo luôn, là cho ta trắng tay sạch sành xanh. Mỗi khi nghĩ về đó, lòng cảm thấy dai dứt như là một tòa án lương tâm đang trừng phạt mình hàng giây, hàng phút, hàng ngày, hàng tháng. Nhưng mà khi nghe những bài thuyết giảng trên tinh thần của Phật dạy đó, thì họ bắt đầu nhận ra được rằng là thân thể này không phải là vứt bỏ đi, cuộc đời này không phải là dấu chấm cuối cùng. Nếu bàn tay này đã từng gây khổ đau, thì cũng chính nó ta có thể gây tạo hạnh phúc cho người khác, và đó chính là hành động chuyển nghiệp tích cực. Nếu cái miệng này đã từng sử dụng một cách dẻo để lừa đảo, để gây mâu thuẫn, tạo hận thù, để tạo mất đoàn kết và gieo rất nỗi sợ hãi ở bao nhiêu con người, thì hãy dùng cái miệng này tuyên bố chân lý, nói đời đạo đức có văn hóa, có ý nghĩa, có giá trị, để khích lệ những kẻ đang bị là tổn thất về tinh thần đứng vực dậy để vươn lên trong cuộc đời. Đó là sự chuyển nghiệp. Angulimala là một tên tướng cướp bạo động đã từng giết 99 người, gây ăn quán giang hồ với 99 gia đình. Nhưng khi gặp Đức Phật, chuyển nghiệp thì tội đó đã không còn là một chướng ngại nữa. Lẽ ra theo nhân quả bình thường đó là ông sẽ bị tuyên án tử hình theo luật pháp của Vua Ba Tư Nặc thời đó thuộc nước Cồ Kiều Tất La. Và nếu như luật pháp không có xử hình ông á, thì ra đó là thân nhân của 99 gia đình này đã cũng xử lý ông thôi. Mà kể từ khi ông giác ngộ được, ông trở thành một tu sĩ, ngày đêm tu tập lòng từ bi, chuyển nghiệp, làm công đức, phước báo. Cho nên đó là nhà vua không nỡ nào ra tay giết một người cao tăng. Và các Phật tử cũng như là những người là nạn nhân của ông đó, nhìn thấy ông thay vì đó là trả thù ông, thì bây giờ họ chỉ chọi trứng thúi, ném cà chua, dùng cây đánh đập ông thôi, chỉ bị sưng, chảy máu, thương đặc ở mức độ đơn giản chứ không có dẫn đến cái chết. Đó là sự chuyển nghiệp. Cho nên đó, việc mà giải quyết tội đó, nó không phải là vấn đề khó. Vấn đề chỗ là ta có nhận thức được các hành vi sai lầm với đạo đức, vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp, trái lại với quyền lợi, lợi ích của quốc gia, thương tổn cho hạnh phúc của tha nhân là tội lỗi hay không thôi. Khi mà mình nhận được ra nó là tội lỗi đó, thì ta bắt đầu quay trở về. Và cái con đường sám hối theo Đức Phật dạy đó là từ bỏ, làm mới để chúng ta không còn sai sức nữa. Và để làm việc đó tốt hơn đó, thì tất cả chúng ta cần phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp, kể từ khi làm đệ tử của Phật rồi đó, sinh ra trong tương lai luôn luôn đi trên con đường Bồ Tát, gồm có ba nội dung. Thứ nhất á, phải thấy rất rõ là nỗi khổ niềm đau của mọi người, dù không phải là huyết thống, cũng liên hệ ít nhiều đến bản thân chúng ta. Cho nên ta không thể nào an tâm khi nỗi đau của mọi người vẫn còn quá nhiều. Cho nên ta phát nguyện dấn thân để làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau, mang an vui hạnh phúc đến với người khác. Phát nguyện đó phải được thể hiện bằng các hành động cụ thể, đó là nhường cơm, xẻ áo, cắt đi các cái khoản chi tiêu của bản thân để giúp cho những người có nhu cầu. Người nghèo làm theo nghèo, giàu làm theo giàu, trung lưu làm theo trung lưu. Đừng đưa lý do là tôi nghèo quá tôi làm không được. Có lần chúng tôi đến trung tâm Thanh Thiếu Niên 3 quận Gò Vấp, nơi mà các em từ 4 tuổi đến 15 tuổi đang được đưa về đây để học văn hóa và đào tạo nghiệp, vì các em là bộ đề có khuynh hướng phạm pháp. Chúng tôi mất phương tiện khi mang tặng cho các em là mỗi em là 35.000, thì chúng tôi nói như thế này là trong số đó có khoảng là 10.000 do các bác ở trung tâm bảo trợ xã hội ở các tỉnh khác tặng cho các cháu, vì biết các cháu đây mồ côi cha, lang bạc giang hồ ở cái tuổi quá thơ ngây, rất đáng tội nghiệp. Cho nên dầu họ rất nghèo giống như các cháu thôi, nhưng họ đã dành ra cái khoảng 10.000 đồng này để làm. Sau đó chúng tôi đề nghị là các cháu hãy tiết kiệm dành lại cho thầy số tiền tùy hỷ công đức các cháu muốn tặng cho các bác cô chú ở những chỗ khác nghèo hơn. Có em đã tặng 15.000, có em tặng là 20.000. Một em bé nhỏ bất hạnh từ nhỏ, không có người nâng đỡ, được tặng 35.000 là quý lắm. Mà nghe nói là các bác tặng cho mình 10.000, giả phát tâm hào phóng tặng 15.000. Đó là đang làm hạnh Bồ Tát. Chứ đừng hiểu đơn giản Bồ Tát là những vị mà đang ngồi trên bàn thờ chúng ta lại. Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, các ngài đó là các điển mẫu rồi. Mà trong cuộc đời này có rất nhiều vị Bồ Tát vô danh. Có những vị Bồ Tát dấn thân là một người nông dân nghèo khó, móc lúa đem làm từ thiện. Có người thầm lặng đi quét rác để bảo vệ sự sống và vệ sinh của nhiều người. Có người đó thì ra đường mà thấy miễn chai, kẽm gai đó là nhặt lên bỏ sọt rác. Đó là những hành động Bồ Tát. Ai cũng có thể làm được đó, không phải đòi hỏi chúng ta có tiền mới làm được. Phương diện thứ hai đó, Bồ Tát phải lấy cái việc vô ngã và vị tha làm nền tảng, chứ không lo cho bản thân mình. Phần lớn là ta thủ cho mình trước nhất, làm cái gì mình phải tính là có lợi cho tôi không, lợi bao nhiêu phần trăm, cho cái khoản chia lời này tôi hưởng được cái gì. Đó là cái quy luật kinh tế thôi. Trong cái cơ chế thị trường loại trừ rất là căng thẳng thì ai cũng phải nhắm đến cái quyền lợi thôi. Nhưng mà nếu ta có tên là Bồ Tát thì ta không có đặt nặng cái như thế, vì mình biết rất rõ là cái gì mình đầu tư bằng cái thiện chí thiện tâm đó thì quả phúc báo nó lớn hơn rất nhiều lần bằng là cân đo tính điếm. Người nào tính toán nhiều quá mệt lắm, còn ta làm bằng cái tấm lòng thì quả phúc báo nó lớn hơn. Nếu không hưởng được lúc này thì hưởng lúc khác thôi, không có lo nhiều. Cho nên động cơ làm việc lành của người Phật tử kể từ khi theo Phật rồi đó là cao thượng. Đây đó vẫn còn có người đó, khi làm từ thiện mẫu mắt cườm, hồi hướng công đức cho mắt tôi sáng, người thân tôi không bị mù điếc. Nó hồi hướng đó là hồi hướng rất đơn giản, ý nghĩa xã hội không có nhiều. Ta không cần hồi hướng như thế, khi gieo hạt giống như thế thì quả phúc nó sẽ có kết quả như thế, và hướng tâm về mọi người thì quả phúc nó sẽ lớn hơn. Chỉ cần đổi thôi, đổi động cơ, quả phúc nó tăng trưởng. Vấn đề thứ ba đó là hướng tâm đến con đường giải thoát giác ngộ. Bồ Tát là mong mỏi làm sao cho mọi người được có trí tuệ, mà bước đầu của trí tuệ là kiến thức, phương pháp, giáo dục. Văn hóa là một cái phương tiện để ta có được kiến thức, rút ngắn được rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Cho nên đó là người tu học Phật là phải mở mang kiến thức cho mọi người, xóa bỏ nạn mù chữ. Câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ của thầy Phước Huệ và rất nhiều thầy cô trẻ khác đó, trong 400 năm qua đã làm việc một cách thầm lặng, bỏ tiền túi của mình ra, không lấy công, đi thậm chí dài trăm cây số đường xa đến các chùa nghèo, tập hợp quần chúng thanh thiếu nhi để dạy cho các em hiểu được đạo lý hiếu thảo với cha mẹ, rồi định hướng được tương lai, học những cái kiến thức sâu sắc của Phật pháp để làm phương châm giúp đỡ mình và người. Là những hành động cao thượng, có ý nghĩa là xóa mù chữ Phật pháp. Mù chữ về kiến thức á, chưa chắc chúng ta bị khổ đau, có thể là mình không có được người ta tôn trọng thôi. Nhưng mà rất nhiều người không có kiến thức ở trong cuộc đời này, người ta có thể trở thành là đại gia lớn. Chẳng hạn như Bill Gates rớt đại học nhiều lần, bỏ đại học luôn, nhưng ông trở thành là một thiên tài về vi tính thì sao? Có thể nói là 90+% các tỷ phú trên hành tinh này đó, phần lớn là có học thức ít, nhưng mà họ có phán đoán sáng suốt hoặc là được tư vấn giỏi, nỗ lực hay, cho nên họ thành công trong lĩnh vực kinh tế. Do đó không có kiến thức về thế gian đó chưa chắc là bị khổ, hơi khó khăn chút xíu thôi. Nhưng mà nếu không có trí tuệ là ta khổ lâu dài. Cái khổ của con lạc đà, con ngựa, con trâu, con bò cày sâu cuốc bẫm, kéo hành lý từ nơi này đến nơi khác đó, chưa chắc là khổ. Đến lúc đó là niềm vui của các loại này nữa. Vì chúng được sanh ra nó gắn liền với cái sức mạnh, mặc dù là không phải là tình nguyện, nhưng ít ra đó đã sử dụng cái sức mạnh đó để phục vụ cho cái lợi ích của con người, là đóng góp đó, là tốt đó. Và Đức Phật nói sự thiếu vắng trí tuệ đó còn khổ đau gấp trăm lần các cái khổ cực nhọc của các loài động vật kéo vật và hành lý trên cơ thể của nó. Người không có ánh sáng con mắt đó, đi tới đâu đó phải dùng cái cây và phán đoán trực quan của mình với tầng sóng âm và cái trường sinh học của các sự vật. Cho nên đó, tránh xe đụng, có thể đi từ địa điểm này đến địa điểm kia, chỉ cần một người nào dẫn đi lần đầu thôi là nhớ. Còn người không có ánh sáng trí tuệ là đi tới đâu là khổ đau đến đó, đi tới đâu là làm hệ lụy cho người khác đến đó. Cho nên đó, tu hành Bồ Tát là phải mang trí tuệ đến, mà trí tuệ không gì cao hơn bằng Phật pháp. có giá trị thiết thực hiện tại, được người trí tán thán, giá trị đó siêu vượt thời gian, đến để mà thấy chứ phải đến mà tin mù quáng như các tôn giáo, và mang lại lợi ích an vui cho cuộc đời. Đó là năm đặc điểm của Phật pháp. Như vậy khi ta ban tặng cho người nào đó bằng việc truyền bá giáo lý Phật pháp, hay là tặng một quyển sách Phật hay, tặng các băng đĩa giảng có nội dung hay, hoặc là các văn nghệ sĩ ca tặng những bài ca Phật pháp, trong đó tôn vinh về đạo đức chân lý, ca ngợi về hạnh hiếu thảo hay tình người vân vân, cũng đều là các hình thức gọi là thuyết pháp ở cái mức độ văn nghệ. Và do đó nó cũng có giá trị soi sáng như là cái việc mà tu học của chúng ta. Mà lát nữa đây đó, các chị em văn nghệ sĩ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn cho quý vị. Bốn câu cuối cùng đó là, và bốn câu kế đó là: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cổ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bản Lữ. Con mong được sanh về thế giới Tây Phương sau khi qua đời, sanh ra từ chính cấp bậc hoa sen, tượng trưng cho sự thanh cao giải thoát, chuyển hết tất cả các trần nhơ của tham sân si. Và bạn mới của chúng con đó là các vị Bồ Tát Thượng Căn, các vị A-La-Hán, các vị Cao Tăng Thạc Đức. Đó là cái cảnh giới tốt đẹp sau khi chúng ta qua đời. Mà muốn có được như thế đó, thì Kinh và Đức Phật dạy chúng ta là phải gieo trồng nhân tịnh độ, phước tịnh độ, duyên tịnh độ trong lúc chúng ta còn sống, suốt cả cuộc đời này. Chứ đầu tư chút xíu mà mình cầu quá đời sao nhiều sao tương thích được, phải không ạ? Ăn có một trái chuối mà mình cầu nguyện là mình có thể no được 3 tháng là hư tưởng. Cho nên muốn sanh Tây Phương Cực Lạc, nơi mà nó không còn khổ đau, có nhiều giá trị đẹp, phụng sự đóng góp dấn thân, thì ta phải làm rất nhiều công đức và phước báo. Cho nên theo Phật giáo, ta sẽ trở thành là một người rất năng động, có tình người, làm việc không mệt mỏi, không bỏ cuộc đức chừng, dù dưới bất kỳ một tác động tiêu cực nào, ta vẫn giữ vững lập trường đi tới phía trước để dẫn đến sự thành công. Và bốn câu cuối: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nói gì nói, làm xong rồi cũng phải chia sẻ đến mọi người, chứ mình hưởng mình hưởng sao hết. Và đây là cái nghệ thuật đã giúp cho chúng ta rũ bỏ được cái tâm bỏng sẻn. Bỏng sẻn đó là cái con dao mà sự tiếc nuối của nó đó sẽ làm cho chúng ta cắt đứt tình người, rỉ máu thành từng khúc. Người bỏng sẻn sẽ không biết gọi là chăm sóc cho cha mẹ bằng vật thực rồi lương bổng, sớm hôm tối viếng chăm lo và đưa rất nhiều lý do, rồi giờ con của con nó bệnh lắm, mẹ thông cảm đi, tháng này chồng con nằm nhập bệnh viện, con không có tiền là nuôi cho mẹ đó, là tháng sau con sẽ lo. Đó, thực ra nó là bỏng sẻn, nhưng mà viện những lý do khó khăn này nọ. Và trong cái dược sư, Đức Phật mô tả cái bỏng sẻn bằng cái hành động như thế này, giống như là dùng một con dao thật là bén, cắt từng lớp thịt của mình, mà mỗi một cái động tác cắt như thế nó làm rỉ máu đau nhức nhói mình, không phải chỉ cái thời điểm đó mà nó còn kéo dài thêm vài ngày sau. Chia sẻ niềm vui, kiến thức, rồi năng lực, phương pháp, mẹo vặt, cơm ăn áo mặc, sở hữu tài sản vật chất của chúng ta cho người khác, nó cũng giống như thế vậy. Có nhiều người bỏng sẻn đó kêu kiệt là giống như vậy. Cho nên là muốn hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì ta phải rũ bỏ được cái tâm bỏng sẻn, hoặc là nhờ thực tập hồi hướng mà tâm bỏng sẻn chúng ta sẽ không còn nữa. Cho nên tu theo Phật, ta sẽ trở thành là một người rất là lạc quan, yêu đề, chứ không có chán đề, không có thất tình, như là chuyện tình Lan Lợi Điệp ta đã vẽ ra một hình ảnh tu sĩ sai lầm. Hoặc là dân gian người ta nói là gì: con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, việc cha truyền cho nói trong thời phong kiến là đúng, cái thời này không có chuyện đó nữa đâu. Phải có tài có đức thì mới được bầu vào những vai trò thích hợp để mà quản trị quốc gia, đưa đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc, và rồi đất nước Việt Nam chúng ta sẽ đến cái giai đoạn pháp trị đó, pháp quyền đó, cái công bằng nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất, và hiện nay ta đang đạt được ở mức độ khá tốt. Nhưng mà con sải ở chùa đâu có thể quét lá đa, quét lá đa Phật tử công quả làm được rồi. Con sải đây không phải là con ruột của các ông thầy tu, các bà sư cô, mà là các chú tiểu, các bé gái vì thấy được lý tưởng hoặc là có nhân duyên tu, cho nên phát tâm tập sự trở thành là người tu, tu trẻ. Và nhân duyên công việc của họ là gì? Phát triển công đức và trí tuệ thông qua hạnh Bồ Tát, được các bậc thầy đi trước huấn luyện, và do đó trở thành là những người hữu dụng trong tương lai. Thì con sải mà đi quét lá đa làm gì? Đi vào chùa đi quét lá đa có lẽ cho ai? Đó là những câu nói dân gian có gốc rễ từ Nho giáo, và là ngầm phá đạo Phật, để cho ta thấy hình ảnh của các nhà sư đó rất là tầm thường, không có lợi ích gì cho ai, vô tích sự, và đến lúc bị xem như là cái tùm gởi của xã hội, gánh nặng của xã hội, những người trốn đời, trốn cái khó để tìm cái nhẹ. Thực ra khi đi tu rồi đó, Phật sự đó còn nhiều hơn là người tại gia nữa. Làm á, hết giờ chứ không hết việc. Người tu có thể làm một ngày 12 đến 14 tiếng mà không ăn một đồng lương nào. Bao nhiêu cái gì mình có được từ việc cúng dường của người khác đều chia sẻ hết việc này đến việc kia thôi, và lấy đó làm niềm vui. Một đời sống quá tích cực. Và ngôi chùa đó là cái nơi để nuôi dưỡng các hạt giống tốt như thế. Và do đó con em, cháu chích, người thân, người thương của chúng ta đó cần được khích lệ đi chùa, góp phần để xây dựng một ngôi chùa tâm linh, đạo đức, văn hóa và giáo dục. Cho nên nó xây chùa không có nghĩa là xây cho ông thầy, cắt chùa không có nghĩa là cắt cho sư cô, mà xây chùa là xây phước báo, xây vào trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm từ thiện, trung tâm đạo đức, trung tâm tâm linh cho một làng xã. Ngày xưa thời Lý Trần ta có một câu rất là hay: đất vua, chùa làng, phong cảnh bục, đất đó, bao giờ cũng là của nhà nước. Thời này cũng thế. Chùa không phải của ông thầy mà chùa của làng. Người dân đó, kẻ công, người của, kẻ nhiều, người ít, góp phần từ năm tháng ngày giờ, vừa xây dựng, vừa duy trì, vừa phát triển nó. Cho nên nó là của tập thể, của làng xã. Cho nên ai cũng được đến chùa, của chùa rộng mở, đón nhận hết. Giờ phong cảnh chùa không phải là karaoke, không phải là quán bia ôm, không phải là cái nơi là hưởng thụ, mà là phong cảnh bục, tức là phong cảnh giác ngộ, phong cảnh tâm linh, phong cảnh đạo đức, góp phần tạo dựng một cái ngôi tâm linh như thế thì ta phước đức rất là lớn. Và khi ta làm xong hết những việc ấy rồi, xin hồi hướng công đức cho chúng sanh mọi miền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.